Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Quý vị nhớ vào năm 2005-2006, một cái dự luật đã được đưa ra về cái vấn đề dùng điện thoại cầm tay an toàn khi lái xe. Và từ đó thì cái điều luật 23123A đã được đưa ra về cái vấn đề dùng điện thoại cầm tay khi lái xe an toàn 2006. Thì cái vấn đề này nó đưa ra rất là nhiều những cái sự tranh cãi, là tại sao như thế này, tại sao như thế kia, tôi không lái, tôi có lái. Và tôi nhớ trong quá khứ tôi cũng đã cho quý vị nghe những cái câu chuyện về vấn đề dùng điện thoại cầm tay khi mà lái xe, hoặc là khi mà ngồi ở cái parking lot, hoặc thì là tìm điện thoại người khác và thân thế kia. Thì tại sao mà Quốc hội và Thượng nghị viện và Hạ nghị viện họ phân tích là tại sao cái điều luật này nên được đưa ra, là vì nó có hai cái lý do mà nó làm cho cái người lái xe không tập trung vào con đường hay là cái đường họ đi khi họ đang lái xe. Có phải như vậy không? Bây giờ quý vị đang lái xe ngoài trời rất là mưa bão, và nếu vì lý do gì quý vị cầm cái điện thoại cầm tay lên, quý vị đánh text hoặc là quý vị bấm cái số điện thoại gọi ai đó, thì có phải là quý vị không để tâm hay là để mắt vào trên con đường, và vì đó chúng ta đi vào cái chỗ gọi là thương tích, đụng xe, thiệt hại người khác. Thì hai cái lý do là, thứ nhất là cái physical destruction, tức là cái tay chân của chúng ta, cái mắt của chúng ta không có để ý đến cái việc lái xe. Và cái thứ hai là mental destruction, tức là cái đầu óc của chúng ta, cái tâm trí của chúng ta để vào cái việc nói chuyện với cái người ở trên đường dây điện thoại. Và vì vậy, cái việc mà lái xe cầm điện thoại cầm tay nói chuyện là một cái vấn đề vi phạm pháp luật. Điều khoản 23123A, điều khoản, tự nhiên tôi phải nghĩ đến cái chữ Automobile Code, lái xe, giao thông, điều khoản giao thông, nói rằng là một người không được lái xe, không được lái xe trong khi dùng cái điện thoại không có dây, tức là điện thoại cầm tay, trừ khi cái điện thoại đó đã được phác họa, đã được design và đã được làm như thế nào đó để cái người đó có thể nói chuyện mà không phải cầm cái điện thoại, có thể nghe và có thể nói chuyện và được dùng như vậy trong khi họ đang lái xe. Cái mà chúng ta có vấn đề ở đây là điều luật không có định nghĩa cái chữ dùng là như thế nào. Quý vị biết không, đây là cái lý do tại sao mà nó rất là thích thú khi chúng ta biết về những cái vấn đề này. Và vì vậy, tôi nói sai đề một chút, nhưng mà nếu mà các anh các chị nào đang nghe chương trình, tất cả các anh các chị, từ tuổi nào đi chăng nữa, nếu mà có cơ hội, nên đi học luật để biết, hoặc là nên đi học luật để giúp cộng đồng về cái ngôn ngữ, về cái sự hiểu biết. Trường Lincoln Law School là một trường chuyên về dạy luật cho những người đi làm như chúng ta. Ban ngày chúng ta đi làm, 6 giờ ra, chúng ta đi học, 10 giờ về, chúng ta ăn cơm, chúng ta học bài, chúng ta làm những việc khác trong gia đình. Cứ như thế, 4 năm quý vị sẽ ra bằng luật sư, rồi quý vị đi thi, lấy cái bằng luật sư để mà hành nghề nhé. Nếu được, quý vị cứ việc gọi cho cô Christine ở Lincoln Law School, 977-7227, 408-977-7227. Tự nhiên tôi nói vấn đề này, tôi nói vấn đề đó, chứ còn tôi không có nghĩ đến cái vấn đề này khi mà tôi mang cái chương trình cho quý vị, mang cái chương trình ngày hôm nay. Tại vì tôi chỉ nghĩ đến cái vấn đề là điện thoại cầm tay, tôi biết nhiều người ở ngoài đó đang làm cái việc này, vẫn còn làm cái việc này mà không để ý đến những cái hậu quả nó có thể xảy ra, rất nhất là trong những cái thời gian này, trong những cái lúc này khi mà quý vị đang lái xe ở trên đường, trời thì mưa bão gió thổi, xe thì kẹt, mình chỉ cần nhín ga một chút xíu thôi là mình đã đụng người khác rồi. Cho nên mong rằng là quý vị không gọi điện thoại, cầm tay để hỏi câu hỏi. Quý vị có thể hỏi tôi những câu hỏi ở nhà khi quý vị về nơi an toàn. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Nhưng mà nếu quý vị nào đang ở nhà và cần có câu trả lời thì quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này, anh ấy lái xe, và khi anh ấy đi mới một khúc đường mà có nhiều xe cộ, tức là cái xe chạy chậm lại, thì anh ấy mới lấy ra cái điện thoại cầm tay của anh ta để mà anh ta xem rằng là cái bản đồ mà những nơi anh đi tới đó, cái bản đồ nó nói như thế nào, chỉ đường cho anh đi hay là cho anh ta biết cách nào đi cái đường khác vì kẹt xe quá. Giống như là đầu tuần đó kẹt xe quá, chúng ta muốn đi về phía đường White thì chúng ta vào exit đường Capitol, chúng ta vào exit đường Lombard gì đó, hay là sau đó chúng ta đi vào đường trong. Ok, thì anh mới lấy cái điện thoại ra để mà anh tìm con đường trong khi xe đang chạy, cũng chạy chứ không phải là không. Thì vô tình cho anh ấy là một cái người cảnh sát thấy anh ấy cầm cái điện thoại cầm tay để dùng, thì ông ta mới kêu anh này ngừng xe, rồi người cảnh sát cho anh ta một cái vé phạt dưới cái điều khoản 23123 phụ điều khoản E, điều khoản A. Tức là cái điều khoản nãy tôi nói cho quý vị nghe rồi là cấm một người lái xe dùng điện thoại cầm tay, trừ khi cái điện thoại đó nó có những cái feature, những cái vấn đề, những cái cách là làm việc đặc biệt của nó, tức là Bluetooth hay là cái gì đó ha. Và khi mà anh ấy nhận được cái vé thì anh ấy phải ký, anh ấy không nói là anh có lỗi, anh chỉ ký thôi. Nhưng mà anh ấy ra tòa, anh ấy nói là anh đâu có vi phạm luật, anh đâu có làm gì sai. Khi anh ấy ra tòa, ở tòa sơ thẩm, tức là Superior Court, và tòa đó là tòa giao thông, tức là Traffic Court, thì cái người, Superior Court và Traffic Court, thì cái người tránh án đó mới nói rằng là tại sao anh lại dùng điện thoại cầm tay khi mà anh đang lái xe. Thì cái người cảnh sát đó cũng được kêu ra để mà làm nhân chứng, nói rằng là tôi viết cái giấy phạt này là vì anh ta dùng điện thoại cầm tay khi anh ta đang lái xe. Và người chánh án đã phạt anh ta một số tiền là 165 đồng. Nhiều người hỏi tôi là tại sao có hàm mấy đồng giấy phạt mà đến 165 đồng, đó là lý do tại sao mình phải trả cho những cái chi phí về tài về hành chánh ở trên tòa nhé. Và từ đó thì anh ta không bằng lòng, anh ta mới kháng cáo. Anh ta nói rằng là cái việc mà anh ấy dùng điện thoại cầm tay đó, nó không có cấm anh ta ở trong cái điều luật 23123A. Cái điều luật 23123A chỉ cấm những người dùng điện thoại cầm tay khi mà họ lắng nghe hay khi họ nói chuyện trên điện thoại. Nếu cái điện thoại đó được dùng bằng cách là cái người dùng cái điện thoại đó cầm cái điện thoại trên tay để mà nói chuyện. Anh ta nói rằng là anh ta đâu có nghe ai nói chuyện đâu, mà anh ta cũng đâu có nói chuyện gì với ai đâu. Ok, quý vị thấy, khi mà cái hồ sơ này đưa lên đến tòa kháng cáo, thì tòa kháng cáo cũng nói rằng là cái định nghĩa của cái điều luật, cái lời viết của cái điều luật, và với cái lịch sử về vấn đề điều luật đã được đưa ra, cái điều khoản này không có nói rằng là cấm những người dùng điện thoại. Cái điều luật này không có nói rằng là chỉ cấm những người dùng điện thoại cầm tay để mà nói chuyện. Nhưng mà nó đặc biệt, nó chỉ định rằng là nó ngăn chặn những người lái xe dùng điện thoại cầm tay trong khi họ lái xe, trừ khi cái việc mà cái điện thoại cầm tay của họ đã được sử dụng bằng cái cách mà không có dùng tay ha. Và vì vậy tòa kháng cáo họ cũng đồng ý, và anh này anh ấy xin để mà anh được đưa lên tòa kháng cáo ở địa phận số 5 của tiểu bang California. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong tập phát thanh. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng, mang chính cho quý vị trên làn sóng 1290 VM và quý vị có thể gọi điện thoại ở trong giờ làm việc 408-947-7717, 408-947-7717. Điện thoại cầm tay dùng trong khi lái xe là một việc chúng ta không nên làm. Điều luật đã được đưa ra tại vì nó có quá nhiều những cái sự tai hại xảy ra. Người lái xe không để ý đến những gì xung quanh, và người lái xe khi nói chuyện thì lại là bị distract, tức là bị rối trí, bị không để tập trung tư tưởng vào việc lái xe. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người nói trên điện thoại, cho dù rằng thì là không cầm điện thoại đi chăng nữa, nói điện thoại mà giận dữ, la hét hoặc là cái lý do gì đó, tự nhiên cái đầu óc của mình nó không có để tập trung vào cái con đường đang lái xe, thế là đi vào đấy thì không đi, đi luôn rồi, hoặc là đụng giận dữ quá để lái xe rồi không kiểm soát được mình. Đây là một trong những cái lý do chính mà họ đã đưa ra cái điều luật không được lái xe, dùng điện thoại cầm tay trong khi lái xe. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta phải cố gắng để mà đừng có dùng cái điện thoại đó, bỏ cái điện thoại đó vào trong cốp xe, trong trunk xe, và trong bóp, rồi để trong đằng sau lưng xe, thì chúng ta không nghe điện thoại reng. Nhiều người khi mà nghe điện thoại reng tự nhiên muốn trả lời điện thoại, cho nên chúng ta phải cố gắng nhé, đừng có dùng cái điện thoại cầm tay khi mà chúng ta đang lái xe vì điều luật đã cấm. Nhưng mà để trở lại với cái hồ sơ này, anh ấy tranh cãi, anh nói rằng là cái điều luật này rất là rõ ràng. Cái điều luật này nó áp dụng cho một người lắng nghe hoặc là nói chuyện trên cái điện thoại cầm tay trong khi lái xe. Và trong khi cái điện thoại cầm tay đó không dùng bằng cách là họ không cầm thì mới được nói chuyện. Anh ấy nói rằng là cái việc mà cái chữ điện thoại và cái chữ không dùng, không cầm trên tay, với chữ nghe và cái chữ nói, nó cho chúng ta thấy rằng là cái điều luật nó chỉ định hay là nó chiếu vào cái việc nói chuyện trên điện thoại cầm tay, chứ không có nói về những cái phương cách nào khác khi mà một người dùng điện thoại cầm tay trong khi họ lái xe. Tức là ví dụ như anh ấy nói rằng là anh dùng điện thoại để mà tìm bản đồ, chứ không phải anh ấy dùng điện thoại để mà nói chuyện hoặc là lắng nghe người khác nói chuyện. Oh boy, quý vị thấy nỗi này không thôi mà phải đi đến 3 cái phiên tòa rồi. Ok, thế hình phạt thì chỉ có 160+ mà đưa cái hồ sơ đi hết đầu cả mấy năm trời mới xong. Nhưng phía bên công tố viên họ nói rằng là cái điều luật này rõ ràng cấm cái hành động của cái người dùng điện thoại cầm tay trong khi lái xe. Và từ cái chữ dùng đó nó không có mơ hồ. Nó nói tất cả những cái cách dùng của cái điện thoại cầm tay. Và dựa trên cái sự tranh cãi của công tố viên thì cái điều luật này cho phép những người dùng cái điện thoại cầm tay trong khi lái xe nếu cái điện thoại này đã được gắn vào hoặc là đã được phát họa hay được làm thế nào đó để cho cái người nói chuyện và nghe cái điện thoại này không cần phải dùng đến cái tay của họ cầm cái điện thoại. Không.
Thưa luật sư, Thanh Tùng cố gắng nhận điện thoại của vị thính giả gọi vào nhưng không kịp. Cho xin nhắc lại là nếu quý vị muốn đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng, mời quý vị gọi lại số 408-947-7030, 408-947-7030, 408-947-7030. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Thanh Tùng đã làm mất đường dây điện thoại rồi. Mời quý vị gọi lại, xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Trong khi lái xe, nói một cách khác, thì dùng cái điện thoại cầm tay khi lái xe là bị cấm. Đó, quý vị thấy, đây là cái cách mà người này có thể nói thế này, người kia có thể nói thế kia. và bất cứ cái việc gì nó cũng là như vậy. Nhưng mà nói là một chuyện, phân tích và trình bày, nó gọi là analysis, nó là một chuyện khác. Ha? Công tố viên thì nói rằng là bởi vì dưới cái điều khoản 23123A, một người lái xe không được dùng là cái chữ mà người ta đang tranh cãi.
Thưa luật sư, vị thính giả đã gọi lại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa, chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào bà.
Dạ, thưa luật sư, có cái xe mà họ đem đến cửa nhà mình họ đậu hết ngày này qua ngày khác thì mình làm sao á?
Dạ thưa bà, thì nếu mà họ đậu quá 3 ngày bà gọi cho thành phố để họ kêu họ kéo đi.
Gọi chỗ nào á?
Gọi cho để tôi coi cái nào, tôi không có cái số điện thoại đó. Tôi không có cái điện thoại đó sẵn sàng. Nhưng mà bà có thể gọi tôi trong giờ làm việc, rồi tôi có thể cho bà một cái số, hoặc là nếu tôi tìm được thì tôi sẽ đọc cái số này vào cuối giờ nhé.
Dạ, vâng ạ, cảm ơn luật
sư. Cảm ơn bà, vâng.
Thưa, thế tôi đem tôi với viết một cái nốt gài lên xe của họ.
Vâng.
Thì tôi sợ rằng nếu mà mình gọi, tôi không biết gọi chỗ nào cho nên tôi không có gọi. Nhưng mà nếu có người họ tô đi thì họ cãi rằng họ mới đậu đây thì làm sao?
Ok, bà lấy thì cái việc là bà nói là họ đã đậu ở đó 3 ngày, bà đừng có để cái nốt, bà gọi cho văn phòng số điện thoại đây nhá, bà viết nhá. 408 35 3850.
Vâng ạ. Dạ, thưa 408
535
535
3850
535 58 ạ.
3838. Dạ, cái số đầu là 535
535.
Cái số kế là 3850. Bà gọi cho chỗ đó để bà nói với họ rằng là cái xe đậu trước cửa nhà bà là cái loại xe nào, 3 cửa, 4 cửa, 2 cửa, màu gì, bảng số xe mấy. Họ tới họ thu đi nhé. Họ đậu quá 3 ngày nhé.
Vâng.
Nhưng mà bà gọi thì không phải là tới liền đâu. Bà gọi là bà phải chờ cho đến nhất là 1-2 ngày nữa mới tới. Lâu lắm nhé. Đậu quá ngày thì mình gọi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bà nhé. Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi lên luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Như quý vị thấy đó, nội một cái điều luật nhỏ như vậy thôi mà có một cái chữ như vậy thôi mà cũng gọi là bao nhiêu thời gian để bỏ ra. Tại vì đó là cái quyền của chúng ta, là một người sống ở Hoa Kỳ này. Chúng ta có được những cái quyền đó, bảo vệ cái quyền đó dưới cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Cho nên khi chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải làm cái việc gì đó thì chúng ta cứ làm. Cái anh này anh ấy nhất định là anh ấy không sai, tại vì anh nhất định là cái điều khoản này nói rằng là chỉ khi nào người đó nói chuyện và lắng nghe bằng điện thoại cầm tay, khi mà không phải là cái điện thoại đó anh ấy không cầm trên tay, nếu cầm trên tay thì sẽ bị phạt. Đằng này anh nói anh đâu có nói chuyện và anh cũng đâu có nghe ai nói gì đâu. Anh chỉ mở cái điện thoại ra, anh coi có cái bản đồ là đi đường nào để mà đi tới nơi anh cần đi tới. Quý vị nghĩ sao? Trong khi tôi chờ đợi quý vị suy nghĩ một tí về cái lời tranh cãi của cái anh này, thì tôi đưa cho quý vị cái bảng Visa Bulletin vào tháng 1 năm 2015. Họ rất là ứ động về những cái hồ sơ ngày hôm nay. Tôi có một cái bản báo cáo mà tôi chả biết tôi để đâu rồi, nhưng mà tôi in ra rồi mà nhiều việc quá. Nhưng mà đại khái cái bảng báo cáo đó cho chúng ta thấy rằng là cái thời gian mà họ đang cứu xét những cái hồ sơ về visa ở cơ quan chức pháp quốc gia đó đang ứ động. Vì vậy chúng ta cũng không có nên vội vã. Và tôi cũng theo dõi một cái hồ sơ mà tôi cũng mong mỏi cho cái anh chị đó và mấy cháu qua, thì tôi cứ xem mãi mà nó cũng chả đi lên bao nhiêu cả. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình trên 21 tuổi, tức là F1, mùng 8 tây tháng 7 2007, họ đang cứu xét nhé. Mùng 8 tây tháng 7 2007, những người là thường trú dân, thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi hay là người phối ngẫu, họ đang cứu xét 15 tây tháng 4 2013. Cũng mau đấy nhỉ. Rồi những người thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi, 1 tây tháng 4 2008. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 22 tới tháng 12, 2003. Những người anh chị em bảo lãnh cho nhau 22 tới tháng 3, 2002. Ok. Thì cái sự chờ đợi đó tôi biết rất là lâu. Cho nên chúng ta vẫn nên làm giấy tờ cho nó mau. Những người nào có ý định bảo lãnh gia đình làm đi. Đừng có chờ. Cho dù rằng thầy làm mai sau đây mà người đó quyết định không đi hay như thế nào thì lúc đó tính tiếp. Nhưng mà nên làm, tại vì làm để chúng ta không phải chờ đợi lâu, tại vì nhiều khi cái bảng...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, dạ chào luật sư.
Chào anh ạ.
Dạ, dạ luật sư cho em có một câu hỏi luật sư. Dạ, hai vợ chồng em là ly dị cách đây cũng khoảng 4 tháng mấy rồi luật sư.
Dạ.
Thì tòa đã gửi giấy ra tòa là tòa đã chấp nhận rồi, và bây giờ chỉ còn chờ một tháng mấy nữa là tòa sẽ cho cái ngày effective date để mà terminate cái partnership đó, luật sư.
Dạ.
Ra giấy hôn thú đó, mà bây giờ cái người khối ngọn, cái người bên kia là người ta muốn là file bankruptcy, người luật sư, thì em có bị ảnh hưởng gì với lại người đó không, luật sư?
Không, tại vì là cô ta khai bankruptcy là với những cái nợ mà cô ta có. Trên phương diện luật gia đình thì anh chị chưa có ly dị nhưng mà anh chị đã ly thân. Trên phương diện luật gia đình, vì tôi không biết là những cái nợ nần mà hai người có như thế nào, tôi chỉ nói tổng quát. Thì hai người, những gì xảy ra sau thời gian hai người nộp đơn vào trong tòa để xin ly dị là của riêng, là vấn đề riêng. Bây giờ tôi không biết là cái sự đồng ý giữa hai anh chị như thế nào và không có đủ thời gian để phân tích cái việc đó. Nhưng tôi nói như vậy, nếu hai anh chị đã nộp tất cả mọi giấy tờ vào trong tòa và nếu mà tòa đã cho cái chữ ký nhưng mà chưa có đủ ngày để mà ly dị, tức là chưa đủ 6 tháng, nhưng trên cái giấy ly dị, cái giấy judgment, cái giấy cái án tòa đó, họ sẽ để cái ngày nào là ngày ly dị. Tôi nói thí dụ nếu mà đến tháng 2 mới đủ 6 tháng thì ngày hôm nay tòa đưa cái lệnh ra nhưng mà tòa để là tháng 2 mới có hiệu lực. Nhưng mà tòa vẫn đưa cái lệnh ra. Còn cái việc mà người vợ cũ của anh xin mình đi làm giấy tờ khánh tận thì cái việc đó nó không ảnh hưởng đến anh. Miễn là những gì đó cô ta làm đó là của cô ta nhé.
Dạ, 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 em muốn biết là tại vì em chỉ sợ là em thì không muốn dính líu gì tới bankruptcy đó, bởi vậy em sợ là giống như bây giờ chưa có tới ngày mà effective date đó, cho nên bây giờ cổ đòi khai bankruptcy mà cổ người ta hỏi cái giấy thế, tại vì mấy năm trước thì hồi đó chưa lấy gì thì tụi em phao thế chung á, luật sư, thì bây giờ cổ đòi thì em chỉ worry là em chỉ sợ là nói chung là không biết có bị dính líu gì tới bankruptcy hay không thôi.
Không, tại vì nếu cô ta khai chỉ cô ta thôi thì chỉ cái phần đó chỉ của cô ta thôi nhé.
Dạ, yeah, ok.
Không phải
yeah,
yeah. Mà làm yeah. Đó ngay cả vợ chồng trong khi ở với nhau mà một người muốn khai ly dị, chuyện đó cũng có thể xảy ra, ok? Rồi,
yeah.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Nếu quý vị có những câu hỏi, pháp luật xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Để trở lại với cái việc bảo lãnh gia đình, nếu mà quý vị có cơ hội quý vị nên làm đi, tại vì cái thời gian nó chờ cũng hơi nhiều, hơi lâu, và nếu mà mình làm á, thì là mình sẽ không phải chờ đợi. Nếu mà sau này cái bảng báo cáo của cơ quan chức năng quốc gia họ làm được mau hơn, rồi cái visa bulletin đó thưa quý vị, có khi nó đi ngược lại, có khi đi tiến tới rất là mau, tùy theo.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, xin chào anh Thanh Tùng. Tôi chỉ hỏi riêng anh một câu thôi, là vì mấy bữa nay tôi rất trông đợi anh trên radio mà được mở ngang được, mà trên chạy xe mà mở ngang được là sao anh Tùng?
Dạ, radio vẫn phát thanh như bình thường đó thưa anh.
Radio là 1290 là bất cứ lúc nào tôi cũng đợi nghe tin tức anh vì anh Thanh Sơn mà xuống không nghe được, mở không được. 1430 thì được, 1500 thì được. Nhưng mà trên chạy xe thì 129 không phải mở được, trên radio không biết cái radio của tôi mở được hay sao.
Dạ, có thể ở một số vùng đó thì sẽ gặp khó khăn khi tiếp nhận cái tín hiệu của làn sóng 1290 Kaza. Thì giờ có một cách rất là dễ cho anh nè, ngoại trừ việc lái xe mà anh nghe được chương trình phát thanh của chúng tôi thì khỏe rồi. Cho Thanh Tùng được xin phép luật sư Nguyễn Kim Phượng để Thanh Tùng được giải thích cho vị nam thính giả gọi vào mà Thanh Tùng tin cũng có thể là quan tâm chung của nhiều quý thính giả nghe đài. Thì trong trường hợp vì lý do nào đó mà anh mở radio mà không có nhận được tín hiệu của làn sóng đó, dễ lắm, anh nghe qua Internet đi. Anh vào Internet, anh nghe ở địa chỉ của Vintao, đó là vintao.com. Anh chỉ cần vào ngay trang chính của vintao.com là anh sẽ nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên Internet rất rõ ràng. Hoặc là anh download một cái app có tên gọi là Vintao Radio. App này hoàn toàn miễn phí. Anh download từ App Store trên Internet xuống điện thoại cầm tay cũng như là tablet của mình cũng nghe được rất là rõ ràng. Không cần phải ở trong vùng phủ sóng nha. Mời anh nghe thử nha.
À, cảm ơn Thanh Tùng, chứ không phải anh đâu, ít lắm là chủ rồi đó.
Chị xin lỗi, chị nghe giọng trẻ quá. Chú thử nha.
Con già rồi, nhưng mà có điều thế này, vì hai vợ chồng già mượn một cái căn hộ nhỏ, một cái phòng ở, do đó cũng có Internet là gì đâu, chỉ có cái radio thôi, chè chè thôi, thành thử biết. Gần cả tháng này là không nghe được.
Dạ. Dạ rồi, dạ, xin cảm ơn nha, chú quan tâm. Dạ, cảm ơn chú.
Rất là đông đời Thanh Tùng, Thanh Sơn khi nào cũng nghe suốt rồi radio, tin tức là thấy bên chỗ anh em 1290 là chuẩn bị rất kỳ càng, thành thử nghe rất là thích thú. Dạ, cảm ơn nhiều nha.
Dạ, cảm ơn chú. Bye bye. Dạ, mong chú vẫn tiếp tục đón nghe, dù bằng hình thức nào chú cũng nghe giùm nha. Đừng có bỏ. Dân bây giờ xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chú.
Rồi, cảm ơn chú. Trời, Thanh Tùng với Thanh Sơn có người nhớ. Chắc em tôi Khánh Thi với tôi chắc. Bắt đầu chúng ta bắt đầu đấu ha, Khánh Thi ha. Trời ơi, ok. Trong cái hồ sơ này tôi đang nói chuyện về với quý vị cái điều khoản 23123A ha. Một bên thì nói rằng là tôi đâu có dùng điện thoại để mà nói chuyện hay nghe đâu. Một bên thì nói là điều khoản đã được đưa ra để nói là dùng điện thoại cầm tay là bị phạt. Quý vị nghĩ sao ha? Rồi. Tranh án ở trên tòa kháng cáo Chu Vi tầng số 5 của California, họ đưa ra rất là nhiều những cái lý luận, những cái sự giải thích về cái điều luật tại sao như vậy, tại sao như kia. Bao nhiêu trang họ nói về vấn đề cái điều luật 23124 và 23123.5, rồi cái điều khoản 23123A họ đưa ra, họ nói quý vị biết nổi cái này không, mà họ nói mà không biết là bao nhiêu chữ nữa, nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng thì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là dựa trên cái lịch sử hành luật của cái điều khoản 23123 và cái lời viết của cái điều luật cũng như là những cái điều khoản đã được ban hành sau đó, họ quyết định rằng là cái điều khoản 23123A không có cấm tất cả mọi việc dùng điện thoại cầm tay. Thay vì cấm cái việc nói chuyện và lắng nghe điện thoại cầm tay, trừ khi cái điện thoại đó là cái điện thoại mà người ta không phải cầm trong tay. Và vì vậy, cái anh này, anh ấy không có vi phạm cái điều luật này khi anh ấy dùng cái điện thoại cầm tay, cầm ở trong tay và nhìn vào cái bản đồ sau trong khi anh ấy đang lái xe. Và vì vậy, cái lệnh của tòa sơ thẩm phải được đảo ngược lại. Nói như vậy không phải là tôi muốn khuyến khích quý vị là nên cầm điện thoại cầm tay để mà làm việc này hay việc khác nhé. Không phải trường hợp nào nó cũng thế. Và cũng không phải rằng là cái người chánh án nào cũng có thể là quyết định như vậy. Ok, những người chánh án ở tòa sơ thẩm thì họ là những quyết định của họ. Họ không muốn quyết định của họ bị đảo ngược lại, tức là bị kháng cáo. Và vì vậy, cái việc mà chúng ta bị ticket, bị gáp phạt vì cầm thoại cầm tay là một cái việc chúng ta không nên có. Và cầm tay cho dù không nói, không nghe, không rằng, không gì hết, nhưng mà cầm cái điện thoại lên nó cũng đã làm cho mình bị phối trí rồi. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta hãy cố gắng đừng dùng điện thoại cầm tay, và nhất là tôi phản đối cực liệt những người vào nhà thờ để điện thoại cầm tay reng. Cứ đến lúc mà quan trọng nhất, im lặng nhất thì cái điện thoại cầm tay nó reng. Tôi mong rằng là tất cả những như là hầu hết là những quý vị lớn tuổi cầm tay nó reng thôi. Cho nên quý vị đừng có để điện thoại cầm tay reng trong nhà thờ, và nhất là đừng dùng điện thoại cầm tay khi lái xe nhé. Ok, Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một đêm thật ấm cúng và an bình. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Kính chào quý vị.